Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con. Không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con.
Trích Phúc Âm cho Thánh Matthew, chương 25, câu 14 đến câu 30. Dụ ngôn những nén bạc. Quả thế, cũng như có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ riêng của mình đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông cho người này 5 nén, người kia 2 nén, người khác nữa 1 nén, tùy khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, người đã lãnh 5 nén, lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán và gây lời được thêm 5 nén khác. Cũng vậy, người đã lãnh 2 nén, gây lời được 2 nén khác. Còn người đã lãnh 1 nén, thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ của các đầy tớ ấy đến và thanh toán sổ sách với họ. Người đã lãnh 5 nén tiến lại gần, đưa 5 nén khác và nói, thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 5 nén, tôi đã gây lại được 5 nén khác đây. Ông chủ nói với người ấy, khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành, được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Người đã lãnh 2 nén cũng tiến lại gần và nói, thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 2 nén, tôi đã gây lại được 2 nén khác đây. Ông chủ nói với người ấy, khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành, được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Rồi người đã lãnh 1 nén cũng tiến lại gần và nói, thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vải. Vì thế tôi đâm sợ mới đem chôn giấu nén bạc của ông dưới đất. Của ông đây ông cầm lấy. Người chủ đáp, hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác. Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vải, thì đáng lý anh phải gửi số bạc của tôi cho các chủ ngân hàng. Để khi tôi đến, tôi thu hồi của thuộc về tôi cùng với số lời chứ. Vậy, các ngươi hãy lấy nén bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có 10 nén. Vì phẩm ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa. Còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng.
Quý vị và các bạn thân mến, Chủ nhật 14 tháng 11, chúng ta cùng họp với toàn thể giáo hội Việt Nam long trọng mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam. 117 vị thánh tử đạo đã được Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục tuyên phong hiển thánh vào ngày 19 tháng 6 năm 1988, và thánh Andre Phú Yên được tuyên phong chân phước vào ngày 5 tháng 3 năm 2000. Cùng với hàng trăm vị đáng kính đang mong chờ phong chân phước, chỉ là tiêu biểu cho hàng ngàn người đã lấy máu đào tuyên xưng đức tin. Trong các thời kỳ lịch sử của Giáo hội Việt Nam, 117 vị thánh tử đạo gồm có 8 giám mục, 49 linh mục, 16 tu sĩ và 44 giáo dân thuộc nhiều thành phần trong xã hội. Trong số này có một phụ nữ là thánh Anne Lê Thị Thành, hay còn được gọi là bà Thánh Đê, và một thiếu niên là thánh Giuse Túc. Tất cả 117 vị thánh tử đạo đã chết vì đức tin với nhiều hình thức khác nhau dưới các triều đại vua Lê, Chúa Trịnh, Tây Sơn, Triều Nguyễn, Minh Mạng, Tự Đức. Chúng ta mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam là để tạ ơn Thiên Chúa đã cho cánh đồng Việt Nam có những hạt giống đức tin được gieo dại và sinh hoa kết quả. Tạ ơn Chúa vì đã cho chúng ta các vị cha ông biết đón nhận tin mừng và can đảm anh dũng sống đức tin. Tạ ơn Chúa vì chúng ta đang được lớn lên trong dòng máu tử đạo của các vị thánh. Chúng ta mừng kính các thánh tử đạo, còn để cho mỗi người chúng ta biết noi gương các ngài mà sống đức tin và làm chứng tin mừng trong thời đại chúng ta. Trong Đại hội Giới Trẻ tại Denver vào tháng 8 năm 1993, trong lần gặp gỡ riêng với cộng đồng người Việt, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tha thiết kêu gọi người Việt hãy biết hãnh diện về quê hương mình có 117 vị thánh tử đạo, và hãy giữ lấy truyền thống và căn tính công giáo của mình. Trong mọi thời đại và mọi nơi, vẫn luôn luôn cần có những chứng nhân tin mừng ơn cứu độ, tin mừng của lòng bác ái yêu thương. Ngày nay, vẫn còn có những vị tử đạo không chỉ bằng bị tù đày, bị đàn áp, mà còn tử đạo bằng nhiều hình thức khác nhau. Ngày nay, tử đạo không chỉ là làm chứng đức tin trong sự đối kháng với những thế lực bên ngoài, mà tử đạo còn là kiên vững đức tin trong sự giằng co giữa các thế lực nội tâm của mỗi người chúng ta, giữa thánh thiện và tội lỗi, giữa lòng bác ái quảng đại và sự nhẫn nhịn trước những đau khổ của đồng loại, giữa những chu toàn và sự thờ ơ trong trách nhiệm. Bài phúc âm do Thánh Matthew chúng ta vừa đọc lại trên đây, cho chúng ta xác tín tin tưởng vào Thiên Chúa và tác động của Chúa Thánh Thần. Người Kitô chúng ta thuộc về Thiên Chúa theo gương các vị thánh tử đạo Việt Nam, nghĩa là chúng ta phải sống đức tin một cách rõ nét và kiên vững trong thời đại chúng ta, một thời đại xem ra sống dễ dàng hơn nếu chúng ta chấp nhận loại bỏ mọi giá trị đạo đức cơ bản và thậm chí loại bỏ cả Thiên Chúa. Rõ ràng các thánh tử đạo Việt Nam đã chọn lựa Thiên Chúa và đã phải trả giá bằng chính mạng sống của các ngài. Người Kitô chúng ta phải kiên vững đức tin và tha thiết trong tình bác ái để chúng ta sống trong cuộc lữ hành về cuộc sống vĩnh cửu đời sau, nhưng hiện tại chúng ta sống yêu đời và yêu người hơn. Vì thế giới này đã được Thiên Chúa yêu thương và ban con một của ngài là Chúa Giêsu đến cứu chuộc. Không một vị thánh tử đạo nào bi quan vì thế giới này quá tồi tàn, nhưng các ngài chết để đón nhận ân cứu chuộc của Thiên Chúa xuống thế làm người và làm chứng cho tin mừng cứu độ đó. Là con cháu của các vị thánh tử đạo, chúng ta luôn phải tự hào trong sự bền vững của đức tin, lấy Chúa làm gia nghiệp và chia sẻ đức tin ấy cho mọi người xung quanh. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta luôn vững mạnh trong đức tin, để sống làm chứng cho tin mừng trong cuộc đời của mỗi người, trong từng địa vị và hoàn cảnh của chúng ta. Xin Chúa vì công nghiệp của các thánh tử đạo Việt Nam ban cho mỗi người chúng ta được đức tin và làm cho đức tin chúng ta được trưởng thành mãi mãi. Amen.
Không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con.
Thấy muôn đời người vẫn nhớ lời mình ưa, lời hứa mà người đã an bài tới muôn thế.
Không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con.
Tới muôn đời người vẫn nhớ lời mình ưa, lời hứa
không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con.